Dạ, bây giờ thì xin mời tất cả anh chị em chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Buổi tối hôm nay thì xin kính mời Thầy Minh thay mặt cho anh em để dâng thì giờ này cho Chúa.
Dạ, xin chúng ta cùng hướng lòng để dâng lời cầu nguyện đến với Chúa. Xin lạy Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, là cha yêu thương của chúng con. Một lần nữa chúng con cảm tạ Chúa, ngày cho chúng con có dịp tiện nhóm họp lại đây qua đường dây điện thoại để chúng con học về cuộc đời Chúa cứu thế. Chúng con bắt đầu quyển số 4. Xin Chúa ngày ở cùng với tất cả những học sinh trong lớp của chúng con. Chúa cho chúng con có sức để chúng con cứ tiếp tục học cho đến cuối cùng. Xin Chúa ngày cũng ở cùng với cô Yến. Chúng con cầu xin Chúa ngày thêm sức cho cô. Cô đã bỏ nhiều thời gian và công khó để chuẩn bị và cho lớp học và dạy cho chúng con. Xin Chúa cho cô có sự thông sáng để đem lời của Chúa giúp cho mỗi chị em chúng con trong lớp này được tăng trưởng trong đức tin. Chúng con cảm tạ Ngài. Xin Chúa cũng nhớ đến công khó của cô và ban ơn ban phước dư dật đến cho cô và cho gia đình. Chúng con cảm tạ Ngài. Xin Ngài cũng ở cùng với mỗi anh chị em trong tối hôm nay vào trong đường dây này. Xin Chúa cũng nhớ những anh chị em khác chưa vào được. Xin Chúa cũng khích lệ để họ cũng cùng vào học với chúng con. Những ai không học được thì cũng có thể nghe lại để chúng con suy gẫm học hỏi lời Chúa, có được sự khao khát lời Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa ban phước cho giờ học này. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Tối nay chúng ta sẽ học bài số 1, phân tích 5 khổ nạn và 2 phần chính. Nếu mà chúng ta đã học qua quyển 1, 2, 3 rồi đó, thì chúng ta thấy cuộc đời của Chúa Cứu Thế được chia ra làm bao nhiêu giai đoạn theo sách Matthew, anh chị em còn nhớ không? Mấy?
5.
Dạ, 5 giai đoạn. Chúng ta đã học thời thơ ấu ở đoạn 2 của Matthew, 5 chuẩn bị ở đoạn 3, đoạn 4 câu 11 của Matthew, 5 mến mộ thì đoạn 4 câu 12 cho đến hết đoạn 13. Bây giờ chúng ta sẽ qua 5 khổ nạn. Trước khi học 5 khổ nạn thì anh chị em có nhớ hay là có biết tại sao gọi năm này là năm khổ nạn không?
Tại sao năm này có hai cái chết. Thứ nhất là chết của dân Baptist và thứ nhì đó là Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự.
Thưa anh chị Minh, sở dĩ gọi là năm khổ nạn vì năm này có đến hai cái chết ha. Và chúng ta biết, chúng ta học biết là khi Chúa Giêsu còn tại thế đó thì có 3 năm chức vụ. Năm thứ nhất là năm chuẩn bị, năm thứ hai là năm được mến mộ, năm thứ ba là năm khổ nạn. Nếu dùng thước đo dân bắp tích để so sánh với 3 năm chức vụ của Chúa Giêsu thì chúng ta thấy rằng trong năm Chúa Giêsu, năm chuẩn bị đó, lúc đó dân bắp tích hãy còn làm bắp tem cho dân chúng khi họ ăn năn ở hai bên bờ sông Giô-đan thuộc vùng Giu-đê và Bê-rê. Trong năm được mến mộ thì lúc đó Giăng Bắp Tích ở trong tù. Và trong năm khổ nạn này chúng ta biết Giăng Bắp Tích bị chém đầu trước ha, rồi sau đó Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá. Như vậy thì chúng ta đã ôm lại ở trong cái phần mà chúng ta đã học thời gian qua, tới quyển 3 là năm được mến mộ, rồi quyển 4 và quyển 5 thì chúng ta học về năm khổ nạn. Năm khổ nạn trong bài học này được chia ra làm hai phần. Một năm thì có 12 tháng, chia ra làm hai phần, tức là mỗi phần nữa là 6 tháng. Và bài học gọi 6 tháng đầu năm khổ nạn đó là 6 tháng tạm rút lui, ẩn mình. Còn 6 tháng sau của năm khổ nạn là 6 tháng phó mình, khi Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá đó. Và quyển 4 thì chúng ta học 6 tháng đầu năm khổ nạn. Quyển 5 chúng ta sẽ học 6 tháng cuối năm khổ nạn. Và quyển thứ 6 thì chúng ta học giai đoạn sau phục sinh. Bây giờ thì xin anh chị em ghi bên ngoài của câu số 1, trang số 9. Một là mã, hai giai đoạn của năm khổ nạn. Số 1 nhỏ, 6 tháng tạm rút lui. Số 2 nhỏ, 6 tháng phó mình. Và bài học giải thích cho chúng ta đó, dầu Chúa Giê-xu vẫn ở Ca-pê-na-um, nhưng Ngài phải rút lui đến những nơi hẻo lánh để tránh kẻ thù. Ngài rút lui không phải vì sợ, nhưng vì chưa tới thời điểm Ngài chịu chết. Tất nhiên họ lúc nào cũng, những kẻ thù của Chúa đó, lúc nào cũng muốn bắt Chúa, muốn giết Chúa. Mà Chúa tạm rút lui không phải vì sợ, bài học cho biết là chưa tới thời điểm. Trong 6 tháng cuối, gọi là 6 tháng phó mình đó, thì Chúa Giê-xu quyết định đi đến Jerusalem để chịu chết thay cho chúng ta ở tại đó. Thành ra 6 tháng, trong 6 tháng phó mình đó, Chúa rời nhà Chúa ở tại Ca-pê-na-um trong vùng Galilee để Chúa đi về phương Nam, Chúa đến vùng Giu-đê ở bên kia bờ sông Giô-đanh. Và càng ngày Chúa càng tiến gần thập tự giá. Như vậy thì trong bài học cho chúng ta biết rằng trong 6 tháng tạm rút lui thì có những cái điểm như thế này ha. Nhà Chúa vẫn ở tại Ca-pê-na-um. Chúa vẫn ở tại Galilee. Galilee là ở vùng Tây Bắc của xứ Palestine. Nếu mà lấy sông Giô-đan làm chuẩn để chia xứ Palestine từ Bắc xuống Nam ra làm hai ha. Trong 6 tháng phó mình thì Chúa đến Jerusalem thuộc vùng Giu-đê. Và Chúa đã rời, như vậy thì Chúa đã rời Ca-pê-na-um và Galilee một lần đó thôi. Sau đó Chúa, ở đây nói rằng một lần đủ cả, tức là tại đó, khi Chúa đã rời đó, Ngài không trở lại nữa, vì cớ Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá. Tôi dùng chữ chịu bởi vì Chúa không hề phạm tội, cho nên vì cớ chúng ta mà Chúa chịu, chứ không phải vì tội lỗi mà Ngài bị đóng đinh. Ở đây chúng ta thấy ở trong đoạn 14 đến đoạn thứ 18, đó là 6 tháng tạm rút lui. Từ đoạn 19 đến đoạn 27 là 6 tháng phó mình. Như thế thì anh chị em có nhớ được không? Có nhớ cái phần này được không? Cố gắng ha. Những cái chi tiết trong năm khổ nạn đó. Bây giờ xin mở trang số 10. Hai là mã, chủ đề. Số 1 nhỏ, định nghĩa. Xin dùng viết để viết màu để gạch dưới những cái chữ này. một ý chính nối kết các phần khác nhau của một phân đoạn ở trong câu số 6 ha. Giống như sợi chỉ nối các hạt ngọc thành một chuỗi, chúng ta gọi sợi chỉ ý tưởng kết nối các phần khác nhau của một phân đoạn đó là chủ đề, cái phần định nghĩa chủ đề đó. Như vậy thì chủ đề là một cái ý chính nối kết các phần khác nhau của phân đoạn. Và trong các phương pháp học Kinh Thánh thì cho tới giờ phút này đó, chúng ta học bao nhiêu phương pháp học Kinh Thánh, anh chị em còn nhớ không? Thứ nhất là
quan
sát. Đầu tiên là gì? Quan sát. Thứ hai là
giải nghĩa.
Giải nghĩa. Thứ ba là
áp dụng.
Áp dụng. Cả ba phương pháp này không bao giờ được thay đổi thứ tự của nó. Nó phải theo một trình tự nhất định như vậy. Bất kỳ câu Kinh Thánh nào, phân đoạn Kinh Thánh nào, đoạn Kinh Thánh nào, thậm chí sách nữa, thì luôn luôn chúng ta phải dùng phương pháp quan sát để tìm hiểu coi, theo phương pháp của Kipling nha. Ai, ở đâu, việc gì, thế nào, tại sao, vân vân. Chúng ta sẽ dùng phương pháp đó để quan sát và giải nghĩa theo cái phần quan sát đó. Khi sau khi mà phân, sau khi chúng ta quan sát cái phần Kinh Thánh rồi, thì chúng ta mới giải nghĩa. Và giải nghĩa thì chúng ta ôn lại một chút ha. Chúng ta sẽ giải nghĩa những từ khó, những từ mới. Giải nghĩa theo Kinh Thánh. Những phương ngữ, tức là những cái từ ngữ, từ ngôn ngữ địa phương đó. Rồi những thành ngữ ở trong Kinh Thánh nữa, chúng ta cũng phải giải nghĩa. Thậm chí đôi khi chúng ta phải giải nghĩa cả một câu, hay là chỉ cần một hành động nào đó, chúng ta cũng phải giải nghĩa theo Thánh Kinh phân tục. Đó là cái cách chúng ta giải nghĩa. Sau khi đã quan sát rồi, đã giải nghĩa rồi, thì tới phần áp dụng. Áp dụng điều đó vào đời sống của chúng ta mỗi ngày. Sau khi chúng ta học ba phương pháp căn bản đó rồi, chúng ta còn học thêm phương pháp nào nữa anh chị em?
Đối chiếu.
Đối chiếu. Đối chiếu là gì?
Đối chiếu là gì? Kinh Thánh trong những cái sách khác nhau.
Dạ. Chúng ta dùng nhiều cái sách khác nhau, hay là nhiều chỗ khác ở trong Kinh Thánh, nhiều phần Kinh Thánh để so sánh với nhau, tìm ra những cái sự khác biệt, hoặc là những cái sự mà nó đồng nghĩa với nhau, hay là có ý nghĩa tương tự, sự dạy dỗ tương tự. Chúng ta dùng phương pháp phân tích, chúng ta dùng phương pháp tổng hợp, rồi chúng ta dùng phương pháp đối chiếu. Và ở đây, bài học tối hôm nay cho chúng ta, câu số 7 đó nói rằng khả năng nhận diện chủ đề chính của bất kỳ phân đoạn Kinh Thánh nào là cơ sở cho nguyên tắc phân tích. Mình muốn phân tích một phân đoạn Kinh Thánh hay một phần Kinh Thánh mà mình học đó, thì mình phải biết cái ý chính của nó, cái chủ đề chính của nó, nói lên nội dung của cái phần Kinh Thánh chúng ta học như thế nào. Đây là điều hết sức là cần thiết. Nếu chúng ta chỉ đọc Kinh Thánh theo thói quen, thí dụ như theo cái lịch đọc Kinh Thánh hàng tháng, hay là lịch đọc Kinh Thánh cả năm, cứ đúng giờ thì chúng ta đọc, thì cũng giống như những đứa trẻ nó đến trường phải không? Mỗi tối nó có thể 30-45 phút gì đó đọc sách. Không phải như vậy. Khi chúng ta đọc, chúng ta cần suy gẫm. Và đây là cái điều hết sức là cần thiết cho mỗi cơ đốc nhân trong sự trưởng thành. Khi chúng ta biết phân tích một phân đoạn Kinh Thánh, một câu Kinh Thánh, một sách, một nhân vật nào đó, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những sự dạy dỗ từ cái phần phân tích đó. Mà muốn phân tích như vậy thì chúng ta cần phải biết cái ý chính hay là cái chủ đề chính của phần Kinh Thánh mà chúng ta học. Ở trong câu số 9 thì nói rằng chúng ta phân tích năm được mến mộ dựa vào nhiều đề tài khác nhau, ví dụ như luật, bằng chứng, ví dụ vân vân. Vì vậy gọi phần này có cấu trúc chủ đề. Tức là nếu mà chúng ta phân tích năm được minh mộ theo những cái chủ đề riêng, nhiều chủ đề kết hợp lại đó, thì đó là cấu trúc chủ đề. Một cái mặt khác thì phân tích theo vị trí hay là nơi chốn, những cái địa danh đó, thì đó là phân tích theo cấu trúc địa lý. Còn nếu mà chúng ta dựa theo thượng văn, hạ văn của cái phần kinh thánh đó, cái phần trước, những cái phần câu kinh thánh phía trước, những phần kinh thánh sau, cái phần mà chúng ta học, thì theo một cái mạch văn như vậy, đó gọi là cấu trúc theo bản văn. Như vậy ở đây chúng ta có ba cái cấu trúc, ít ra là có ba cấu trúc trong bài học này, phải không? Anh chị em cố gắng nhớ ha. Cấu trúc theo chủ đề, cấu trúc theo địa lý và cấu trúc theo bản văn. Cho nên ở trong cái phần của trang 11 đó, thì cho chúng ta một cái phần, một cái bảng phân tích năm, sáu giai đoạn của cuộc đời, năm giai đoạn của cuộc đời Chúa Cứu Thế theo sách Matthew. Và chúng ta thấy năm giai đoạn này thì có những cái phần địa danh liên hệ và có những cái phần kinh thánh. Như vậy thì sao? Ở trong phần A đó, đó là cấu trúc theo gì? Trang 11, phần theo đầu đó. Dạ?
Dạ, theo thời gian.
Phải theo thời gian không? Dạ. Yeah. Bây giờ cái phần B đó là cấu trúc theo gì?
Theo địa lý.
Địa lý. Phần C là cấu trúc theo?
Theo bản văn.
Bản văn. Chúng ta nhận diện được rồi ha. Phần A đó gọi là cấu trúc chủ đề. Phần B gọi là cấu trúc địa lý. Và C là cấu trúc theo bản văn. Vậy chúng ta có thể nhận định được rồi những cái phần đó. Bây giờ câu 11. Vẫn còn nhiều loại cấu trúc khác. Thí dụ bản phân tích năm được mến mộ của Chúa, chúng ta dựa trên cấu trúc thời gian. Ở đây mới là bản phân tích năm chuẩn bị cho chúng ta theo thứ tự thời gian. Tức là sao? Ghi lại những cái biến cố theo thứ tự. Việc nào trước, ghi lại trước. Việc nào sau, xảy ra sau, thì ghi lại sau. Theo thứ tự thời gian là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy có sự giảng dạy của Giăng Báp Tít, Chúa Giê-xu chịu báp têm, Chúa Giê-xu chịu cám dỗ. Đầu tiên là Giăng Báp Tít giảng dạy. Và chúng ta cũng biết, trong năm chuẩn bị của Chúa Giê-xu, thì nhà của Chúa ở Nazareth thuộc vùng nào? Vùng nào? Hỏi thử chút.
Galilee.
Dạ, vùng Galilee, đúng rồi. Nhà của Chúa vẫn ở Nazareth, vùng Galilee, tức là Tây Bắc. Thì bây giờ Chúa đi về phương Nam, là hai bên bờ sông Giô-đanh, tức là Đông Nam và Tây Nam. Đó là Giu-đê và Bê-rê, nơi mà Giăng Báp Tít làm báp têm. Thì chúng ta thấy sau cái sự giảng dạy của Giăng Báp Tít á, lúc đó vẫn có Chúa Giê-xu ở đó, nhưng mà Ngài âm thầm ủng hộ chức vụ của Giăng Báp Tít mà thôi, phải không? Thì ở đây chúng ta thấy là khi mà Chúa đến đó trong lúc Giăng Báp Tít là đang giảng dạy đó, thì sau đó Chúa Giê-xu chịu báp têm. Ngài đến đó rồi Ngài chịu báp têm, tức là từng bước vậy đó, theo thời gian. Như vậy thì ở đây sau khi chịu báp têm, Kinh Thánh chép Chúa Giê-xu chịu cám dỗ. Bây giờ trong câu 12 nói rằng trái với bản phân tích năm chuẩn bị này, bản phân tích năm được mến mộ của chúng ta từ Matthew đoạn 4 câu 12 đến hết đoạn 13 được thực hiện theo một cấu trúc khác. Vì vậy, Matthew không kể các biến cố năm được mến mộ theo trình tự, thứ tự thời gian ha, nhưng mà sắp xếp theo đề tài hay là theo chủ đề đó. Theo chủ đề thì chúng ta thấy ở đây có những cái chủ đề như thế nào? Ở trang 12. Hồi nãy ở trang 11 đó, thì ở trang 10 thì chúng ta ở câu số 6 chúng ta ghi hai la mã chủ đề. Số 1 nhỏ, định nghĩa. Ở câu 11 của trang 11, chúng ta ghi số 2 nhỏ, cấu trúc thời gian. Bây giờ, sang trang 12, chúng ta ghi phần ngoài của câu 12 đó, hai la mã, cấu trúc 6 tháng tạm rút lui. Số 1 nhỏ, cấu trúc địa lý. Cấu trúc địa lý. Bài học cho chúng ta thấy một cái cấu trúc của năm được mến mộ. Ở trong năm được mến mộ thì bài học cho chúng ta thấy hồi nãy đó ha. Theo đề tài. Sắp xếp theo đề tài. Anh chị em có thể ghi bên ngoài câu 12 đó, học thuộc lòng. Ngay từ bây giờ, những bài đầu đó, chúng ta cố gắng học thuộc lòng trước đi. Đừng có để nó qua xa quá thì mai mốt dồn dập, chúng ta sẽ không có nhớ được hết ha. Ở đây nói rằng, ở trong năm được mến mộ, nó có 6 phần đó, thì chúng ta cố gắng học thuộc cái đó đi. Nếu bây giờ chưa thuộc. Bây giờ cấu trúc địa lý thì trong bài của chúng ta buổi tối hôm nay đó, xin anh chị em dùng, có thể dùng một cái tờ giấy rời đi. Và chúng ta ghi như thế này. Ở trong cái phần ba la mã này, hai la mã này, cấu trúc địa lý. Trong cái phần cấu trúc địa lý thì chúng ta thấy có những nơi chốn hay là dựa trên những nơi chốn mà Chúa Giêsu ghé thăm trong 6 tháng tạm rút lui đầu năm. Phải dùng tờ giấy, tại vì trong sách của chúng ta thì quá, cái chỗ nó quá nhỏ đi, không có đủ để mà ghi ha. Xin ghi số 1 nhỏ. 3 lần rời khỏi Galilee. 3 lần rời khỏi Galilee. Bây giờ xin xem ở bên câu 16 đó. Xin xem ở câu 16 nha. Của trang 13. Anh chị em ghi ở ngoài cái sổ riêng của mình đó. Hành trình 1. Hành trình 1. Rồi tôi sẽ giải thích sau ha. Capernaum. Gạch một mũi tên. Bethsaida. Gạch một mũi tên, tức là đi tới đó. Genesaret. Xuống hàng, hành trình 2. Capernaum. Gạch Phenisi. Mở ngoặc. Tyre và Sidon. đóng ngoặc, gạch một cái, decaboli, gạch một cái nữa, magadan, mở ngoặc, galile, đóng ngoặc. Chỗ nào anh em ghi không kịp thì làm ơn thay lên ha. Bây giờ hành trình 3. Magadha. Gạch. Caesare Philip. Gạch một cái. Galilee. Gạch một gạch nữa. Capernaum. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với phần bài học ha. Ở trong câu 13 đó, câu 13 mà phần 1 thì nói rằng Matthew thuật lại các phần 6 tháng tạm rút lui trong đoạn 14, 15, 16, 17. Rồi, ở trong cái phần này nói rằng mỗi lần thì phân đoạn nói Chúa Giêsu và môn đồ đi đến nơi khác. Chúng ta trở lại với câu 16 à. Ở trong câu 16, cái phần kinh thánh, rồi cụm từ cần gạch dưới, rồi màu đó. Anh chị em đừng có để ý nhiều về cái phần màu, nhưng mà ở đây tôi muốn ghi chú để cho chúng ta nhớ nha. Ở trong Matthew đoạn 14 câu 13, nơi vắng vẻ đó. Rồi 14 câu 22, qua bờ bên kia. 14 câu 34, lên bờ tại Genesaret. Xin đánh một cái ngoặc cho cả ba phần này và ghi bên ngoài tay phải của cái trang giấy đó, trang sách chúng ta đó, hành trình 1. Cái phần câu 16 này là cần lắm, phải học một lòng đó. Bây giờ, ở câu 15, đoạn 15 câu 21, vùng Tyre và Sidon. 15 câu 29, dọc theo biển Galilee. 15 câu 39, vùng phụ cận Magadan. Xin đánh cái ngoặc tới chỗ này đi ha. Từ cái chỗ vùng Tyre Sidon cho tới vùng phụ cận Magadan đó. Và đánh cái ngoặc ghi là hành trình 2. Đấy là hành trình 1, bây giờ hành trình 2. Tất cả phần còn lại của câu 16 ghi là hành trình 3. Tại sao có hành trình 1, hành trình 2, hành trình 3 ở đây? Rồi chúng ta sẽ học kỹ ở trong cái phần phân tích 3 hành trình này. Tôi muốn lặp lại chỗ này. Trong năm khổ nạn, Chúa Giêsu có hai giai đoạn. Cuộc đời Chúa Giêsu có hai giai đoạn trong năm khổ nạn này, tức là năm cuối cùng trong 3 năm chức vụ của Chúa đó. 6 tháng đầu năm khổ nạn gọi là 6 tháng tạm rút lui, 6 tháng cuối năm gọi là 6 tháng phó mình. Trong 6 tháng đầu năm là 6 tháng tạm rút lui đó, Chúa Giêsu có 3 hành trình mà nãy giờ chúng ta đã gặp đó, hành trình 1, 2, 3. Ngài rời khỏi Galilee. Ngài rời khỏi Galilee và đi đâu? Thì chúng ta trở lại với những cái phần mà chúng ta ghi hồi nãy ha. Từ Capernaum, thuộc vùng Galilee đó, Chúa Giêsu đi đến Bethsaida, qua bờ kia đó ha. Rồi, thế nào? đến Ngài trở về Genesaret, tức là trở về vùng Galilee. Ở trong hành trình thứ hai, Chúa cũng bắt đầu từ Capernaum, Ngài đến Phoenicia, tức là vùng đông bắc của xứ Palestine, cái vùng ngoại quốc có hai thành phố Tyre Sidon đó. Rồi sau đó Chúa lại đi vòng qua Decapoli, tức là ở đâu? Bên phía đông. Cái kia là bên phía tây, Phoenicia là phía tây, bên Decapoli là phía đông. Đến sau đó thì trở về Ganadan, thuộc Magadan, thuộc Galilee. Nó hơi khó nhớ ở những cái chỗ này ha, bởi vì rất là nhiều những địa danh. Rất tiếc chúng ta không có thể đối diện với bản đồ để chúng ta dễ hiểu hơn, nhưng mà dù vậy thì xin Chúa cho chúng ta dùng những cái gạch này để chúng ta nhớ. Bây giờ cái hành trình thứ ba thì từ Magadan đến Caesarea Philippi, một cái địa danh khá quen thuộc ha, rồi trở về bên Galilee đó. Mới vô cái bài số 1 của quyển 4 là chúng ta đã thấy hơi hơi khó nhớ ha. Xin Chúa cho tất cả anh chị em đều có thể nhớ được những cái phần này. Bây giờ chúng ta qua trang 14. Khi mà chúng ta đọc thấy ở trong Kinh Thánh cái chỗ bỏ đó xuống thuyền, thì bài học cho chúng ta biết Chúa bỏ thành phố quê hương bên bờ hồ của Ngài, đó là thành Capernaum, một cái thành phố biển đó ha. Rồi chính tại đây chắc chắn Ngài nghe tin về sự qua đời của dân Báp-tít, và điều này khiến Ngài đi vào nơi vắng vẻ trong vùng có thành Bethsaida. Như vậy thì từ Capernaum đó, Chúa đi lắm đến gần thành Bethsaida. Cái hành trình thứ nhất này, cái lý do đó là gì? Lý do của hành trình thứ nhất, bài học cho biết đó là bởi vì ai chết? Giăng Báp-tít. Phải không? Giăng Báp-tít chết, cho nên nghe cái tin buồn này thì Chúa mới rời Capernaum. Ở trong câu 20, xin chúng ta lưu ý. Khi Chúa Giê-xu đi từ Capernaum đến gần Bethsaida phía đông bắc của hồ Galilee, thuộc cái vùng Iture đó, thì từ Bethsaida đó Chúa trở về Galilee và cập bến tại Genesaret. Trong cái hành trình này, anh chị em chịu khó nhớ nha, trong câu 21 cho chúng ta thấy trong hành trình này có hai biến cố quan trọng. Thứ nhất là tại gần thành Bethsaida xứ Iture, Chúa dùng 5 cái bánh và 2 con cá để nuôi bao nhiêu ngàn người ăn. Có anh chị em nào nhớ không? Hello?
5.000 hả cô?
Dạ, 5.000 người ăn. Không kể đàn bà và con trẻ. Và còn dư lại bao nhiêu? Mấy giỏ? 12 giỏ đầy ha. Còn dư lại 12 giỏ đầy. 12 giỏ đầy đó thì chúng ta thấy có nhiều người, cái này nói ngoài lề một chút nha, có nhiều người cho rằng 12 giỏ đó chắc là do 12 môn đồ của Chúa mỗi người xách một giỏ đi lượm cái phần bánh dư thừa đó, cho nên có 12 giỏ đầy. Đó là chỉ nói thêm thôi, chứ còn thật sự Kinh Thánh không có ghi là ai xách giỏ ha. Cái biến cố thứ hai đó là trong lần vượt biển từ Bethsaida trong xứ Iture trở về Genesaret, Chúa đã làm gì? Chúa đi bộ trên mặt biển. Xin chúng ta lưu ý cái điều đó nghe, trong cái hành trình thứ nhất này đó. Và chúng ta xem lại ở trong câu 25 của trang 15 đó. Chúng ta biết rằng Giăng Báp-tít đã bị giết bởi Herod chư hầu, vua cai trị của hai vùng Galilee và Bê-rê. Lẽ tự nhiên, Chúa rút lui khỏi vùng Galilee vì vùng này dưới quyền cai trị của con người tàn bạo này. Vì vậy, Chúa lánh trong vùng gần đó là vùng Iture ở dưới quyền cai trị của Philip mấy. Philip bị nhị ha. Là vị vua Herod tốt duy nhất. Chúng ta lưu ý chỗ đó. Sau khi Herod đại đế băng hà, thì năm trong sáu vùng của toàn xứ Palestine đó được chia cho ba người con trai. Achelou quá tàn ác, giết 3.000 người Do Thái trong đền thờ. Herod chư hầu Antipa đã giết Giăng Báp-tít. Còn bài học cho biết rằng Philip đệ nhị cai trị vùng Iture là người tốt duy nhất. Cho nên bây giờ, sau khi nghe cái tin của Giăng Báp-tít qua đời rồi đó, bị chém đầu đó, thì Chúa Giê-xu lánh đến cái vùng Iture để đến nơi an toàn này. Chúa Giê-xu phải vượt qua ranh giới giữa hai vùng là sông Giô-đanh. Tại đây, trong nơi vắng vẻ, Ngài làm phép lạ, quá bánh, nuôi 5.000 người ăn. Xin ghi bên ngoài câu 25 đó, học thuộc lòng. Nếu có thể được, xin anh chị em hãy học thuộc lòng cái phần đó ha. Bài học số 1 của chúng ta ngắn ngủi mà rất là khó nhớ. Bây giờ tôi đề nghị mỗi người trong chúng ta đó, mỗi người nói lại một phần trong những phần chúng ta đã học từ nãy đến giờ. Từ đầu đến giờ. Ước ao rằng chúng ta học thuộc lòng tại chỗ ha. Bây giờ câu thứ nhất đó là xin cho biết cuộc đời Chúa Cứu Thế chia ra làm mấy giai đoạn, kể ra. Xin mời tình nguyện nha. Và chúng ta đừng có để thời gian trống nhiều quá. Chúng ta không có nhiều thời gian ha. Ai biết thì trả lời.
Dạ. Năm giai đoạn. Năm giai đoạn thứ nhất là thời thơ ấu ở Bethlehem, đoạn 2.
Dạ.
Năm chuẩn bị ở Nazareth, đoạn 3 tới đoạn 4, câu 11.
Dạ.
Năm ấn hộ Capernaum, đoạn 4, 12 đến đoạn 3, đến hết đoạn 13.
Dạ.
Thứ tư, năm khổ nạn ở Jerusalem, đoạn 14 đến đoạn 27. Thứ năm là giai đoạn sau phục sinh là muôn dân muôn nước ở đoạn 28.
Dạ, yeah, xin cảm ơn. Bây giờ, hai giai đoạn trong năm khổ nạn đó là hai giai đoạn nào? Và kể luôn phần kinh thánh. Xin mời.
Năm khổ nạn có hai giai đoạn, 6 tháng tạm lúc lùi với 6 tháng chịu phong mình.
Yeah.
Thì trong 6 tháng lúc lùi thì từ chương 14 câu 13 cho tới 15 câu 39. Còn không phải, từ 14 13 cho tới đoạn 17 không. Còn 6 tháng phó mình thì 17 đến 27, 18 đến 27.
Phải không?
14 tới 18. 14 tới 18 chị Dung.
Yeah.
19 đến 27.
Yeah, đúng rồi. 14 đến 18 và 19 đến 27 ha. Bây giờ năm chuẩn bị thì dựa trên cấu trúc thời gian. Năm mến mộ thì dựa theo cấu trúc chủ đề. Bây giờ trong năm khổ nạn này thì chúng ta thấy dựa trên cấu trúc nào vậy?
Cấu trúc địa lý.
Dạ. Yeah. Phần lớn là dựa theo cấu trúc địa lý phải không? Tại Chúa đi tới đi lui, đi tới đi lui trong 6 tháng phó mình và trong 6 tháng tạm rút lui thì chúng ta thấy rất nhiều địa danh được nhắc đến theo bước chân của Ngài. Như vậy Ở đây chúng ta thấy là ở trong cái phần cấu trúc của 6 tháng tạm rút lui đó, có mấy hành trình Chúa rời khỏi Galilee? Mấy? Nhớ không? Anh chị nhớ không?
Có 3.
3 hành trình. Ha. Có 3 hành trình rời khỏi Galilee. Mà chúng ta vừa học qua hành trình thứ nhất rồi. Hành trình thứ nhất khi Chúa rời khỏi Galilee thì Chúa đi từ đâu đến đâu? Bắt đầu từ đâu?
Từ Capernaum đến Bethsaida.
Dạ, từ Capernaum đến một cái nơi gần thành Bethsaida đó. Rồi thế nào nữa? Sau đó từ
Chúa qua bánh cho 5.000 người ăn.
Dạ, Chúa qua bánh cho 5.000 người ăn. Rồi từ Bethsaida đó Chúa đi về đâu? Đâu?
Về đồng bằng Gennesaret.
Dạ, Chúa trở về vùng Galilee. Bây giờ chúng ta hãy nhắm mắt lại tưởng tượng một lần nữa nha. Bây giờ mình có một cái bản đồ trước mặt. Ở trên đầu của mình đó là hướng Bắc, dưới chân mình là hướng Nam, bên tay phải là hướng Đông, bên tay trái là hướng Tây. Bây giờ từ trên đầu mình xuống dưới chân mình có một cái đường thẳng là sông Giô-đanh, chia xứ Palestine ra làm hai phần, bên Đông và bên Tây. Thì bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa đó, bên phía đông chúng ta có vùng Iture ở đông bắc, ở giữa là vùng Decapoli, và ở đông nam là vùng gì?
Bere
ha. Bây giờ ở phía tây bắc là vùng Galilee. Vùng này được chúng ta học nhiều lắm ở cái vùng Galilee này. Vùng ở giữa đó là vùng Samari, và tây nam đó là vùng
Jude
thì chúng ta thấy vùng Galilee có hai thành phố quan trọng mà hết thảy chúng ta cần phải nhớ trong suốt 6 quyển này, đó là thứ nhất là thành Nazareth, nơi Chúa Giêsu đã ở đó với gia đình. Sau đó cái thành phố mà là trung tâm chức vụ trong năm được mến mộ đó là
Capernaum.
Thấy không? Có hai thành phố chúng ta lưu ý. Ở cái vùng Jude đó thì cũng có hai cái thành mà chúng ta lưu ý. Thứ nhất là Bethlehem, nơi Chúa sinh ra, và Jerusalem, nơi Chúa chịu đóng đinh trên thập tự giá. Bây giờ trở lại với cái phần bài học buổi tối hôm nay. Chúng ta đã xác định được, phải không? Chúng ta đã định được vị trí, cái hướng của các thành phố, các vùng rồi. Thì bây giờ ở trong cái hành trình thứ nhất khi Chúa rời khỏi Galilee, lý do là gì? Hồi nãy chúng ta có học, có ai nhớ không?
Cái chết của Giăng Baptist.
Dạ, nghe tin buồn về cái chết của Giăng Baptist. Cho nên từ cái vùng Galilee, Galilee thuộc quyền cai trị của ai?
Chư hầu Herod.
Dạ, Herod chư hầu Antipa, phải không? Ông còn cai trị vùng nào nữa?
Bere,
Galilee và Bere xéo xéo qua đó. Một cái là đông bắc, một cái là tây bắc, một cái là đông nam đó. Thì Herod chư hầu Antipa cai trị hai cái vùng đó. Mà bây giờ thì Giăng Baptist đã bị Herod chư hầu Antipa chém đầu rồi. Cho nên Chúa muốn lánh khỏi cái con người độc ác đó. Và Chúa đi qua cái vùng tây bắc, tức là vùng đông bắc, tức là Iturê. Phải không? Bài học cho chúng ta thấy đó, từ Capernaum, Chúa đi đến Bethsaida, thuộc vùng Iturê. Ở đó do Herod Philip đệ nhị cai trị, đó là một vị vua tốt nhất trong ba người con của Herod đại đế đang cai trị lúc bây giờ. Và chúng ta biết cái vùng Decapoli thì do người ngoại, do người Syri, cho nên không được kể ở trong cái không có thuộc quyền cai trị của ba người con trai của Herod đại đế. Ở trong cái hành trình thứ nhất rời khỏi Galilee này, lý do Giăng Baptist bị chém đầu và những cái điều xảy ra, những cái biến cố mà chúng ta cần lưu ý, thì nó có hai biến cố. Thứ nhất là gì?
Thứ nhất là Chúa làm phép lạ cho thức ăn cho 5.000 người.
Dạ, ở đâu?
Dạ, ở Bethsaida.
Dạ, thuộc vùng?
Thuộc vùng Ituria.
Dạ, rồi, dạ. Bí số thứ hai là khi mà từ Bethsaida trở về Galilee đó, thì Chúa phải đi vùng gì? Vượt qua sông Giô-đan, tức là qua biển hồ Galilee, phải không? Và có một cái biến cố đó là gì?
Chú đi trên mặt nước.
Dạ, chú đi bộ trên mặt biển đó. Như vậy thì chúng ta nhớ rồi ha, có hai cái biến cố quan trọng ở trong cái hành trình thứ nhất này. Anh chị em nào có thể kể hết từ đầu đến đuôi không? Xin mời mọi người tình nguyện nói từ đầu đến bây giờ đi, tóm tắt lại những cái phần mà chúng ta đã ghi nhận từ đầu đến bây giờ. Nhớ tới đâu nói tới đó đi, đâu có sao đâu, chúng ta với nhau mà. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể thuộc lòng cái phần ngắn ngủi của buổi tối hôm nay ha. Rất là nhiều những địa danh rất là khó nhớ. Bây giờ xin chúng ta mở cái phần bài kiểm ở phía sau ra. Tuần tới chúng ta sẽ có cơ hội học kỹ. 6 tháng tạm rút lui 3 cái hành trình rời khỏi Galilee đó. Chúng ta sẽ ôn lại cái phần của buổi tối hôm nay. Bây giờ xin mở ra trang 1, trang 263. Và xin xin hãy khoanh tròn câu số 1, câu số 3, câu số 7. Ghi là học thuộc lòng. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua từng phần ha. Câu số 1. Chúng ta đặt những tiêu đề nào cho hai thời kỳ được chia ra từ năm khổ nạn? Nêu đoạn trong sách Matthew tương ứng với mỗi thời kỳ. A. Đó là gì? Giai đoạn gì?
6 tháng tổng.
Tạm rút lui.
Dạ. Matthew đoạn
14-18.
Dạ. Còn B là 6 tháng.
Có mình.
Có mình.
Dạ. Matthew đoạn
19-27.
Dạ. 19-27. Câu số 2. Quý vị phân tích 6 tháng đầu tiên của năm khổ nạn căn cứ vào loại cấu trúc nào?
Cấu trúc địa lý.
Cấu trúc địa lý. Chúng ta nhớ một điều là trong 6 trong năm khổ nạn này Chúa Giêsu đi rất nhiều nơi, cho nên có nhiều địa danh vì lý do đó theo cấu trúc địa lý. Bây giờ câu số 3. Đâu là địa điểm xảy ra phép lạ hóa bánh cho 5.000 người ăn?
Ở ngoài ô bên
cho du khách du lịch đến tham quan.
Galilee.
Nhưng mà địa điểm thật là
ngoài ô Bethsaida.
Dạ. Chúng ta nhớ là trong bài học có nêu cho chúng ta một cái vấn nạn đó là gì? Nhiều người khách đến du lịch đến tham quan cái vùng, cái nơi mà cái địa điểm mà Chúa hóa bánh cho 5.000 người ăn thì họ cho rằng Galilee, nhưng mà thật sự trong Kinh Thánh đó, cái địa điểm thật đó là vùng Ituri. Và nếu có thể được, anh chị em ghi thêm một cái câu nữa ở trong cái câu số 3 này, ghi một cái phần ghi chú ha. Đây là phép lạ duy nhất được ghi trong cả 4 sách phúc âm. Xin ghi thêm một câu như vậy để chúng ta nhớ. Đây là phép lạ duy nhất được ghi trong cả 4 sách phúc âm. Bởi vì có những phép lạ khác á, thì ghi trong một hai sách gì đó, ba sách gì đó thôi, nhưng mà riêng kết lạ này được ghi trong cả bốn sách của ông. Câu số 4. Anh chị em ghi kịp không? Không kịp thì cho biết nha. Câu số 4. Chữ nào trên bản đồ của phụ lục 2B đánh dấu địa điểm thật nơi diễn ra phép lạ quá bánh cho 5.000 người? À, xin mở phụ lục. Mở phụ lục 2B coi.
Chữ E. Chữ E.
Trong phụ lục 2B. Chữ gì?
Chữ E.
Chữ E. Một chút xíu xong cái bài kiểm, tôi sẽ đi trở lại cái phụ lục 2B này. Nó sẽ giúp cho chúng ta nhiều lắm. À, câu số 5. Hai biến cố lớn nào mở đầu năm khổ nạn trong Matthew? Trong Matthew ha. Đó là thứ nhất, cái biến cố lớn á, là cái chết của Giăng Báp-tít mở đầu cái năm khổ nạn, phải không? Rồi một biến cố nữa, Chúa quá bánh cho 5.000 người ăn. Đó là hai cái biến cố lớn. Câu số 6. Trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 13, địa danh nào tương ứng với cụm từ liền bỏ đó? Liền bỏ đó tức là bỏ Ca-pê-nôm. Rồi Ngài đến nơi đồng vắng tức là Y-tu-rê. Cái địa danh tương ứng với cái phần Kinh Thánh đó, với những cái cụm từ đó. Câu số 7 phần A. Vua Herod nào đã khiến Chúa Giê-xu phải rời Capernaum đến Bethsaida? Hồi nãy chúng ta nghe rồi. Đó là Herod.
Herod chư hầu.
Chư hầu. Bethsaida nằm trong vùng nào?
Iturê.
Iturê. Chúa Giê-xu chọn Bethsaida để tạm rút lui đến đó vì lý do chính trị nha. Người cai trị vùng này tốt, nhưng mà người đó là ai?
Philip.
Philip, Herod Philip ha. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã đi qua những cái phần câu hỏi. Bây giờ xin mở phụ lục 2B ra. Mở trang 301. Cái bản đồ này cho chúng ta cái phần chú thích đó, là không có hình biển chết ở đây. Tại sao? Bởi vì những cái biến cố, những cái điều mà xảy ra đó, nó thuộc vùng Đông Bắc và Tây Bắc của xứ Palestine. Cho nên cái phần ở dưới nữa thì có thể là không có cần trong cái bài học này. Cho nên chỉ có cái phần này thôi. Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy cái phần, một phần của biển hồ Galilee thôi đó. Bây giờ xin anh chị em ghi ở bên ngoài của cái phần địa trung hải đó, bên ngoài cái phần giấy trắng đó. Xin ghi số 1 La Mã. Chữ B, gạch một cái. E, gạch một cái. F, gạch một cái. D, D, gạch một mũi tên đó. Tức là từ D đi đến E đến F rồi trở lại D ha. Rồi, số 2 La Mã. D, A, H, chữ S. Rồi, G. Số 3 La Mã. G, E, C, B, D. ở đây có một vài điều chúng ta để ý. Ở dưới cái chữ Iture Decaboli gì đó, xin chúng ta ghi cái phần ở chỗ đó, đó là chữ S ha, chữ S, chữ H ha. Bây giờ ở cái chữ D này là đồng bằng Genesaret, đúng không? Nhưng mà chúng ta lưu ý một điều, thành Capernaum đó nó nằm ở trong cái vùng này, trong cái vùng đồng bằng Genesaret này. Nếu anh chị em dùng ba loại bút màu, ba cái màu khác nhau để chúng ta có thể ghi ba hành trình này, nếu bây giờ có sẵn thì chúng ta ghi, mà nếu không thì chúng ta sẽ ghi sao đi? Chúng ta nhìn vào trong hình của biển hồ Galilee đi. Chúng ta thấy từ chữ đi, tức là Capernaum này, đi vòng qua S, tức là qua cái biển hồ Galilee nè. Vòng qua D đi, vòng, chữ D vòng qua E đi ha, là Bethsaida. Rồi đi ngược trở lại, để qua chữ D đó thì phải qua cái phần S, tức là qua biển hồ Galilee. Đó là cái hành trình thứ nhất. Rất là dễ nhớ ha. Nhưng mà trong hành trình đó thì có hai điều chúng ta cần ghi nhớ đó. Quá bánh, chú quá bánh và chú đi bộ trên mặt nước. Bây giờ hành trình thứ hai thì từ chữ D. Rồi đi đến chữ A. Phoenicia đó. Phải không? Rồi từ đó đi vòng xuống chữ S, Iture đó, rồi trở về Magadan. Đó là hành trình thứ hai. Chúng ta đi trước một bước cho bài học của tuần sau luôn đó. Bây giờ hành trình thứ ba là từ chữ G này, qua cái chữ E này, là qua Bethsaida vùng đó, rồi đi lên chữ C, tức là chân núi Hạt Môn đó, rồi đến chữ B. Chữ B ở trên này đó là cái phần của chân núi Hạt Môn. Sau đó trở về chữ D. Anh chị em đi kịp không? Sao mà rắc rối ha? Đi vòng tới vòng lui nhiều địa danh quá. Chúng ta để ý ở trong cái bản đồ có chữ B và chữ B1 nữa, phải không? Như vậy thì cái chữ B1 này chúng ta hãy nhớ đó là núi Hẹp Môn. Nhớ vậy đi. Còn cái chữ B ở dưới, bên cạnh, ở phía dưới của cái chữ B1 đó là chữ gì? Là cái vùng gì, cái địa danh gì, anh chị em nhớ không? Hả? Nhớ không? Nếu có thể được thì ghi hẳn vô trong bản đồ luôn đi cho dễ nhớ. Đó là vùng Caesarea Philippi, thành Caesarea Philippi ha. Nơi mà tuyên xưng đức tin đó. Thú thật với tất cả anh chị em là tôi rất thích thánh kinh lịch sử và thánh kinh địa lý. Thành ra tôi thường học rất là kỹ những cái phần đó. Và tôi ước ao rằng tất cả chúng ta đều yêu thích hai cái môn này. Thánh kinh lịch sử và thánh kinh địa lý giúp cho anh chị em và tôi nhiều lắm. Cho nên đừng có bỏ qua. Nếu ai không thích thì cũng ráng thích ha. Để nhớ. Chứ thấy là cái này khó nhớ quá và chúng ta không thích thì bỏ qua, thì mai mốt nó có nhiều khi chúng ta cần dùng đến thì chúng ta không nhớ được. Xin Chúa cho chúng ta có thể ghi nhớ những cái phần của buổi tối hôm nay. Anh chị em có thắc mắc gì trong bài học số 1 này và cái phần thánh kinh địa lý này không? Có chỗ nào tôi quên nói không?
À, cô có chị nha. Cái chữ mà chữ C đó là cái đó là địa danh, nó là gì cô?
Chỗ nào?
chữ C, C, A, B, C.
À, chữ C ở đây.
Từ chữ E mà đi tới chữ B1 thì có qua C không cô? Thấy không có rõ lắm.
Dạ. Yeah.
Mà không biết cái chữ C đó là...
hành trình thứ ba từ Magadan đi đến Bethsaida, đến phía bắc của Iture là cái vùng của đến cái thành Caesarea Philippi. Như vậy cái chữ si này chúng ta có thể hiểu là nó nằm ở trong cái vùng Iture đi. Đúng không?
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah.
Còn cái vùng mà cái Tyre với Sidon nó nằm ở đâu cơ?
Tyre và Sidon nó nằm ở trong cái vùng của Phoenici đó. Cái chữ A đó. Bên tay trái của chúng ta đó.
Dạ. Oh, okay.
Yeah. Thì Phoenici nó có hai cái thành mà chúng ta luôn luôn nghe tới đó là Tyre và Sidon.
Ở trong cái bài 1B á cô.
Dạ.
Trong bài 1B câu 28 á. Trong câu bài 1B 28 thì chữ C là Caesarea Philippi. Chữ B2 là nơi cái cậu bé được chữa lành, chữa bệnh quỷ ám.
Dạ. Uh-huh. Yeah.
Vì chữ C nó là Caesarea Philippi, còn chữ B nó là B2. B2 như là dưới chân núi hả cô?
Là núi Hẹt Môn.
Dạ, B2 là chân, B1, B1 là trên
B1
trên,
là núi Hẹt Môn. B2 đó là...
B2 là chân núi.
Dạ. Yeah.
Còn chữ C là thành Caesarea Philippi hả cô?
Dạ. Yeah. Không, chữ C hả?
Chữ C đó cô.
Dạ. Yeah. Để coi lại chỗ này coi.
Trong 11B câu 28 cô.
Caesarea Philippi. B1 đó là B1 đó là chân núi Hẹt Môn, à là núi Hẹt Môn, mà cái phần B2 đó là chân núi Hẹt Môn. Như vậy chúng ta có chữ, có lẽ cái số 2 đó mình không có hả hay sao? Hay là tôi đã tô màu mất rồi. Thì bây giờ B1 đó là núi Hẹt Môn và B, cái chữ B nhỏ hơn ở dưới đó thì mình ghi là chân núi Hẹt Môn đi, nơi chữa lành cậu bé gì đó ha.
Dạ đúng rồi.
Chân núi Hẹt Môn. Rồi, bây giờ cái chữ C này đó là thành, đó là Caesarea Philippi. À, nếu có thể được chúng ta ghi bản đồ luôn đi. Để mai mốt mình xem lại cho nó dễ. Rồi ha. Dạ. Yeah. Chúng ta thấy cả một cái vùng, cái xứ Phoenici nó nằm ở tây bắc của vùng Galilee đó. Thì ngay chỗ chữ A đó, chúng ta có thể hiểu đó là Tyre và Sidon. thấy không? Tại cái bản đồ toàn xứ CBC nó kéo dài xuống dưới đây một chút nữa nè.
Vì xứ đó là không có thuộc về mấy người Do Thái, thuộc xứ đó là
dạ,
thuộc
đó là nước ngoại quốc mà. Đó là ngoại quốc mà, không có thuộc Palestine đâu. Từ cái biên giới của Galilee trở xuống đó là Palestine, vòng qua cái Itre bên kia cũng là Palestine ha, Itre ở phía trên này nè. Nhưng mà Phoenicia nó là một cái vùng ngoại quốc, không phải thuộc Do Thái. Có chỗ nào trục trặc nữa không? Xin nêu lên đi.
Vậy là Phoenicia, những cái người đó là những cái người như là những cái người ngoại.
Dạ.
Như là người ngoại mà.
Dạ. Không phải là người Do Thái.
Người Do Thái.
Và để tôi sẽ xem lại coi người Phoenicia. Ồ không, xin lỗi. Người Phoenicia đó là thuộc dân nào sống ở đó ha. Thì sao nói ha?
Dạ. Yeah.
Anh cảm thấy khó nhớ quá không? Mới có bài số 1 mà gì đâu. Quá chừng địa danh hả? Cảm ơn Diễm Phúc nha. Diễm Phúc giỏi quá. Rồi, anh Trâm còn gì nữa không? Chắc là chúng ta sẽ tạm nghỉ ở đây ha. Bây giờ thì xin mời thầy Minh, cô Dung, Diễm Phúc, Đức hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Hallelujah, chúng con cúi đầu cảm tạ ơn Chúa vì Chúa dành cho chúng con thì giờ này. Chúa ơi, chúng con vừa thi xong quyển 3 và buổi tối hôm nay bắt đầu bài 1 của quyển 4. Thật chúng con hết sức là bối rối trước những phần kinh thánh có kèm theo thánh kinh địa lý này. Do vậy chúng con cảm tạ ơn Chúa vì chúng con có thể ghi nhớ được, có thể định vị được những địa danh mà chúng con học qua trên bản đồ. Xin Chúa giúp đỡ cho hết thảy chúng con. Đặc biệt trong những thời giờ chúng con ra mắt Chúa, trong những thời giờ chúng con đối diện với lời của Ngài, và trong những thời giờ mà Chúa dành cơ hội quý báu để trang bị cho chúng con, hầu cho chúng con mỗi ngày trưởng thành trong Chúa nhiều hơn, và chúng con sẽ trở nên những công cụ hữu ích ở trong tay của Chúa. Nguyện Chúa giúp đỡ và ban phước cho chúng con. Buổi tối hôm nay có một số anh chị em chúng con không vào được, hay họ không thể vào nữa, thì con cũng cầu xin Ngài thương xót, ở cùng, ban ơn cho họ, những người đã học được nửa đường. Chúa ơi, xin Ngài hãy giúp đỡ cho chúng con, để những người chúng con có mặt buổi tối hôm nay cũng sẽ bền lòng ở trong sự nhờ cậy Chúa, tìm hiểu cuộc đời của Chúa cứu thế, để chúng con yêu Chúa nhiều hơn và chúng con ham thích học lời của Chúa hơn, cũng như chúng con khao khát được chính Ngài sử dụng đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa ban phước đặc biệt ở trên thầy Minh, cô Dung, những công việc mà thầy cô đang làm vì danh của Chúa. Xin Chúa ban phước trên Diễm Phúc ở trong những ngày sắp tới, để Diễm Phúc cũng trung tín trong việc học lời của Ngài. Và xin Chúa ban cho Diễm Phúc mỗi ngày trưởng thành trong Chúa nhiều hơn và sẽ hầu vì Chúa một cách đắc lực hơn. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Xin Chúa cũng ở với Đức. Với những e ngại từ ban đầu mà khi Đức vào học với chúng con, xin Chúa cất ra khỏi em tất cả những điều đó, để cho Đức mỗi ngày sẽ yêu mến lời của Chúa, yêu mến khóa trình này và sẵn sàng bước theo, sẵn sàng để Chúa trang bị cho đến hết quyển 6. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Còn xin Chúa buổi tối hôm nay ban ơn thêm sức cho chúng con và Chúa cho chúng con nhớ được những điều mà chúng con phải nhớ để mỗi ngày Chúng con sẽ sống với sự dạy dỗ của Chúa và chúng con sẽ bước đi trong đức tin nơi chính Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều. Xin Chúa ban cho chúng con giấc ngủ bình yên và sáng mai bắt đầu một ngày mới với những chương trình mới mà Ngài dành cho đời sống của chúng con, được đầy ơn của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ở đây với chúng con và ở với mỗi một chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cảm tạ Chúa vì thời giờ vừa qua và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn cô.
Sáng mai chúng ta gặp lại ha.
Chào Đức, chào Quý Quân luôn. Chào Quý Dân. Hello, bye bye.
Bye bye mọi người.